Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin được kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Gần 20.000 suất quà tặng đã được trao tặng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần. Đến nay toàn thành phố cũng đã hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 5,57 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng. Nhiều tác động tích cực của giảm thuế giá trị gia tăng. Đây là một trong những chính sách có tác động rộng rãi đến thị trường trong năm nay. Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu. Hà Nội ban hành kế hoạch về phục hồi phát triển hoạt động du lịch thủ đô, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 năm 2022-2023. Hôm nay, toàn bộ 121 tuyến buýt trợ giá của thành phố hoạt động 100% công suất. Số cuộc tấn công mạng trong tháng 1 năm 2022 gia tăng. Cảnh báo ngộ độc thuốc nhỏ mũi Naphazoline ở trẻ nhỏ. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, hơn 30 tàu chiến Nga bắt đầu tập trận gần Crimea, Mỹ ra lệnh nhân viên sứ quán rời Ukraine. Lạm phát ở Mỹ lên cao nhất trong vòng 40 năm, người tiêu dùng lao đao. Nước Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh sốt Lassa sau hơn một thập kỷ. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện việc chăm lo cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, phối hợp cùng với các cấp các ngành đơn vị, ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố và các địa phương đã hỗ trợ tặng 18.910 suất quà với tổng số tiền là hơn 3,9 tỷ đồng. Cụ thể, ban đại diện Hội người cao tuổi các quận huyện thị xã đã vận động ủng hộ, hỗ trợ tặng 18.570 suất quà với tổng số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng. Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp cùng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank tặng 150 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Quỹ vì người nghèo tặng 150 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng. Các doanh nghiệp ủng hộ 30 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng. Ngoài ra, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu phát triển Đông Dương tặng 2.000 máy đo huyết áp cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố để giúp thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe tại nhà, góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố đã phân bổ 1.910 máy đo huyết áp cho Ban đại diện Hội người cao tuổi của các quận huyện thị xã và 90 máy đo huyết áp cho các đơn vị trực thuộc Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội. Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho biết thời gian vừa qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ cấp thành phố đến cơ sở, với quyết tâm giúp người dân sớm được thụ hưởng chính sách, chia sẻ khó khăn, ổn định cuộc sống. Đến nay, các sở ngành tổ chức chính trị xã hội có liên quan và các quận huyện thị xã đã thực hiện chính sách của Trung ương, đặc thù của thành phố Hà Nội, huy động xã hội hóa để quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay trên 5,57 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 7.000 tỷ đồng. Trong đó, thì ngân sách nhà nước bảo đảm chi theo nghị quyết số 68, nghị quyết 15 là gần 2.468 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ theo nghị quyết số 116 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp là gần 4.095 tỷ đồng. Nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là hơn 438 tỷ đồng. Cơ quan chức năng và các địa phương cũng đã thực hiện hỗ trợ cho trên 5,55 triệu lượt đối tượng với kinh phí là 6.955 tỷ đồng. Bộ Công Thương cho biết khu vực thị trường châu Á và châu Phi đang giữ một vai trò quan trọng là trụ cột lớn đóng góp vào thành công của tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 670 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Năm 2022, thương mại của Việt Nam với các thị trường trên thế giới sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 vẫn là trở ngại cho sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, khi liên tục xuất hiện những biến thể mới làm gia tăng tình trạng lây lan và thách thức nỗ lực tiêm chủng toàn cầu. Nhu cầu hàng hóa của khu vực sản xuất và người tiêu dùng có thể phục hồi ở mức trước đại dịch, nhưng khó có sự tăng trưởng đột biến. Nhiều thị trường tiếp tục áp dụng biện pháp kiểm soát người và hàng hóa một cách ngặt nghèo tại các cửa khẩu, cảng biển. Trước những thách thức như vậy, Bộ Công Thương cho hay sẽ tiếp tục quán triệt và bám sát các chỉ đạo của Chính phủ về việc đảm bảo hoạt động sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng, không ngừng mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu, bảo đảm nguồn cung từ thị trường nhập khẩu, tập trung thực hiện các giải pháp để phát triển thị trường ở khu vực châu Á, châu Phi. Bộ cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thương mại song phương và hợp tác tiểu vùng của Việt Nam đối với các đối tác trong khu vực nhằm đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu, hướng tới mục tiêu phát triển thương mại bền vững của Việt Nam. Tiến hành giao thiệp ở các cấp đối với các đối tác nước ngoài nhằm tháo gỡ những khó khăn, duy trì hoạt động thương mại thông suốt, giúp doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch COVID-19. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022 quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất giá trị gia tăng 10% sẽ được giảm xuống còn 8% trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ như là viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các chuyên gia nhìn nhận đây là một trong những chính sách có tác động rộng rãi đến thị trường trong năm nay. Tại Diễn đàn Kinh tế Tài chính Phát triển Bền vững Thích ứng Tương lai diễn ra mới đây, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng khác hoàn toàn so với những chính sách miễn giảm thuế phí trước đây. Nếu như việc miễn giảm thuế phí chỉ tập trung vào các loại thuế trực thu như là thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, thì chính sách mới giảm thẳng vào thuế gián thu chính là thuế giá trị gia tăng. Cũng theo chuyên gia này, việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ giúp kiềm chế và kiểm soát việc tăng chỉ số giá tiêu dùng khi tiêu dùng trong nước có triển vọng tốt hơn và phục hồi hơn. Như vậy thì việc giảm thuế 2% sẽ giúp đạt hai mục tiêu, đó là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ phía sản xuất kinh doanh, từ phía tiêu dùng và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Thưa quý vị, ghi nhận trên thị trường cho thấy sau hơn một tuần thực hiện chính sách mới thì các nhóm hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục được giảm thuế nhìn chung thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên thì vẫn còn có một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh xuất hóa đơn giá trị gia tăng đang áp dụng mức thuế xuất giá trị gia tăng 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%. Vì vậy, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Trước tình trạng xe chở hàng hóa xuất khẩu, chủ yếu là hoa quả tươi, liên tục tăng trong những ngày qua, khi hiệu suất thông quan qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn vẫn còn rất thấp, dự báo sẽ gây ra ùn ứ lớn tại các bến bãi, khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 16 tháng 2 đến hết ngày 25 tháng 2. Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 cửa khẩu, đó là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu quốc tế ga đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu quốc gia Chi Ma và cửa khẩu phụ Tân Thanh đang tích cực hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên thì do các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 nghiêm ngặt từ phía Trung Quốc nên hiệu suất thông quan vẫn còn rất thấp, trung bình chỉ giải phóng được khoảng từ 70 đến 90 xe một ngày. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, đến thời điểm này thì các đơn hàng của ngành dệt may đang tương đối dồi dào. Các đơn vị hầu hết có đơn hàng xuất khẩu đến quý 2. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp dệt may đang tăng tốc vào guồng để sản xuất cũng như tận dụng cơ hội từ thị trường. Sau kỳ nghỉ Tết thì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm trở lại, không khí lao động hăng say thể hiện rõ trên từng khuôn mặt của các thợ may. Tất cả nhộn nhịp đã vào guồng đảm bảo tiến độ các đơn hàng đăng ký cho quý 1 này và một số đơn hàng đã ký đến quý 2 tới. Đây cũng là nhận định của chị Nguyễn Thị Tiến, công nhân Tổng Công ty May 10.
Hôm nay thì chúng tôi quay trở lại với ngày làm việc đầu tiên thì không khí rất là vui nhộn. Chúng tôi mong rằng là trong năm nay thì lúc nào cũng có công việc bận rộn như thế này để đảm bảo được cái thu nhập cũng như là cái tiến độ đi hàng của chúng tôi.
Thông thường vào thời điểm sau Tết Nguyên đán là thời điểm thấp của ngành may mặc nói chung. Tuy nhiên thì với lượng hàng đã ký kết đến hết quý 2, thậm chí có một số sản phẩm có đơn hàng đến hết quý 3 năm nay. Thế nên ngay trong những ngày đầu năm mới, đơn vị này đã trở lại sản xuất nhộn nhịp. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Công ty May 10 cho biết.
Ngoài cái câu chuyện là có cái đơn hàng ký dài hạn như vậy, lại có cái lượng hàng tăng trưởng là trên 15% so với cái cùng kỳ của năm ngoái, thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là mừng. Sau một chuỗi ngày dài, chúng tôi phải vượt qua những cái khó khăn tác động của bệnh dịch năm 2020 và năm 2021, cũng như là cái khó khăn do tác động của đại dịch đến cái thị trường.
Trong tình hình mới, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng đã tự xây dựng mục tiêu xuất khẩu năm 2022 theo 3 kịch bản. Trong đó, kịch bản xấu nhất vẫn xuất khẩu toàn ngành đạt mức thấp nhất 38-39 tỷ đô la Mỹ. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam dự kiến.
Biến chủng Omicron cũng đang bùng phát ở nhiều nước trên thế giới. Cho nên là nếu tình hình dịch bệnh mà xấu hơn đến tận đến cuối năm 2022 mới có thể là cơ bản kiểm soát được, thì chúng tôi vẫn cho rằng ngành dệt may Việt Nam với cái đà này thì vẫn có thể đạt được ở cái mức là 38 đến 39 tỷ USD.
Sau 2 năm trong tâm bão của dịch bệnh, đến nay thì cộng đồng doanh nghiệp dệt may đã thích nghi khá tốt với tình hình thị trường và có giải pháp ứng phó kịp thời. Nhiều doanh nghiệp cũng đã nắm bắt được thị trường quay trở lại. Và đây là tín hiệu lạc quan đối với dệt may, một trong những ngành sản xuất chủ lực của nền kinh tế nước ta. Thưa quý vị, những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình thời sự hôm nay. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều vừa ký quyết định trao giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021 cho các tác phẩm văn học xuất sắc thuộc các thể loại văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch và văn học thiếu nhi. Lễ trao giải thưởng sẽ được diễn ra vào ngày mai 14 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội. Theo đó, giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021 được trao cho 4 tác giả và tác phẩm xuất sắc. Cụ thể, ở thể loại văn xuôi, giải thưởng được trao cho cuốn tiểu thuyết Một ví dụ xoàng của tác giả Nguyễn Bình Phương. Giải thưởng về lý luận phê bình được trao cho tập lý luận phê bình Văn bản văn học và sự bất ổn của nghĩa của tác giả Trương Đăng Dung. Giải thưởng văn học dịch thuộc về cuốn tiểu thuyết Châu Phi nghìn trùng của tác giả Isaac Dinesen, bản dịch của Hà Thế Giang. Tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng của tác giả Lê Văn Nghĩa được trao giải thưởng thuộc thể loại văn học thiếu nhi. Mỗi tác phẩm được giải sẽ được trao bằng chứng nhận và số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về phục hồi phát triển hoạt động du lịch của thủ đô Hà Nội, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 năm 2022-2023. Theo đó, kịch bản và lộ trình mở cửa, phục hồi du lịch của Hà Nội sẽ có hai giai đoạn. Với lộ trình này, Hà Nội kỳ vọng sẽ từng bước phục hồi ngành du lịch của thủ đô và tiến tới mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch trở lại bình thường trong năm 2022, phấn đấu đón và phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt khách, trong đó có từ 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến là 27,84 đến 35,84 nghìn tỷ đồng. Phấn đấu hết năm 2023, Hà Nội đón và phục vụ từ 12 đến 14 triệu lượt khách, trong đó có 2,5 đến 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến là 42,78 đến 55,78 nghìn tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Thông tin của Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, dữ liệu phân tích từ công cụ Google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh. Ngoài ra thì cũng chỉ ra lượng tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam đến từ các quốc gia, thị trường như là Mỹ, Australia, Nga, Pháp, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Anh và Canada. Có thể thấy là lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam gia tăng rõ rệt, đặc biệt từ sau khi ngành du lịch triển khai chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ cuối tháng 11 năm 2021 cùng với chiến dịch truyền thông Sống trọn vẹn tại Việt Nam. Cùng với đó, thời điểm Tết Nguyên đán cũng là dịp mà nhu cầu đi lại và thăm thân tăng cao trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở trong nước được kiểm soát tốt. Các hoạt động đang dần phục hồi trong trạng thái bình thường mới với tinh thần thích ứng an toàn và linh hoạt. Căn cứ đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn xã phường thị trấn ở cấp độ 3 và 4, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng của thành phố Hà Nội thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa cho phép 3 tuyến buýt trợ giá số 50, 57, 116 được hoạt động với 100% công suất kể từ ngày hôm nay. Tuyến số 57 và 116 có điểm đầu cuối nằm trên địa bàn xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Tuyến số 50 có điểm đầu cuối nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Ngày hôm qua, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã lập biên bản xử lý các trường hợp cò mồi, lôi kéo và tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương. Các trường hợp trên đã bị Công an huyện Mỹ Đức lập hồ sơ xử phạt với số tiền là 4,2 triệu đồng, tạm giữ 2 xe máy, 4 giấy phép lái xe. Ngoài ra, một số trường hợp vi phạm khác đã được lực lượng chức năng nhắc nhở và yêu cầu không tái phạm hành vi này. Thời gian tới, Công an huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục triển khai lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực di tích thắng cảnh. Cùng với đó, phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Trật tự, Phòng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tuần tra, kiểm soát, mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi, tranh giành khách, gây mất an ninh trật tự khi chùa Hương được đón khách đầu xuân. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi Nafazolin từ Trung tâm Y tế Ba Chẽ. Sau khi nhỏ thuốc Nafazolin, bệnh nhi này có biểu hiện có các dấu hiệu nguy kịch như lơ mơ, da tái, lạnh, vã mồ hôi, nhịp tim chậm 50 lần một phút, bỏ bú. Bệnh nhi được chẩn đoán là ngộ độc Nafazolin, viêm phổi và được chuyển lên khoa hồi sức tích cực điều trị và chăm sóc. Bệnh nhi đã được hỗ trợ hô hấp, truyền dịch và các thuốc điều trị theo đúng phác đồ. Hiện tại thì bệnh nhi này đã qua cơn nguy kịch và các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Văn Linh, trưởng khoa khám bệnh cấp cứu, thì ngộ độc thuốc nhỏ mũi Naphazolin là loại ngộ độc thường gặp ở trẻ, hay gặp nhất là nhóm trẻ dưới 3 tuổi. Đây là thuốc nhóm giao cảm hấp thu qua niêm mạc mũi, đặc biệt ở trẻ nhỏ, gây các triệu chứng ngộ độc toàn thân, có thể dẫn đến ngừng thở và ngừng tim. Ngoài ra thì các phụ huynh cũng lưu ý khi sử dụng các thuốc nhỏ mũi khác có thể dẫn đến ngộ độc cho trẻ như là phenoxazolin hay là oxymetazolin và tetahydrosin. Qua trường hợp này thì các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh không sử dụng các thuốc nhỏ mũi naphazolin ở trẻ dưới 6 tuổi. Những trẻ lớn hơn 6 tuổi và các thuốc nhỏ mũi khác sử dụng phải được các bác sĩ kê đơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm vừa qua là một năm đặc biệt của ngành y tế khi mà cả hệ thống cùng với hàng chục vạn người phải dồn lực để chống chọi với dịch bệnh COVID-19 cùng với diễn biến phức tạp khó lường. Các chiến lược ứng phó đã được đưa ra trong từng giai đoạn nhằm giảm số ca mắc và số ca tử vong, nhằm chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh. Thế nhưng thực tế qua công tác phòng chống dịch cũng đã bộc lộ những điểm hạn chế về năng lực vận hành của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, cần phải có sự đổi mới để thích ứng trong tình hình mới. Theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các chuyên gia, đại dịch COVID-19 không thể chấm dứt được trước năm 2023. Vì vậy, đối với Việt Nam, công tác phòng chống dịch vẫn phải coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trước mắt và quan trọng. Đối với toàn ngành, vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực triển khai tất cả các biện pháp về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chiến lược của chúng ta vẫn thực hiện theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, đó là đáp ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đối với dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.
Cái chiến lược của chúng ta hiện nay, như chúng ta đã biết, khi cái biến chủng Omicron khi xâm nhập vào nước ta, các khả năng lây lan rất là mạnh, rất là nhanh, theo như tính toán gấp 3 đến 7 lần so với cái biến chủng Delta. Mà biến chủng Delta chúng ta đã thấy cái khả năng lây nhiễm như vậy. Và vì vậy cái mục tiêu hàng đầu đặt ra là không để cái số ca nhiễm nó tăng rất là nhanh và gây quá tải đối với hệ thống y tế. Mặc dù cho đến thời điểm hiện nay có thể nói rằng là có thể nhẹ hơn so với biến chủng Delta, nhưng nếu số mắc tăng rất cao trong một thời gian rất ngắn thì vẫn có dẫn đến cái hệ thống quá tải hệ thống y tế và dẫn đến cái tử vong nó sẽ tăng lên. Và đây là một trong những cái mục tiêu chúng tôi cho rằng rất quan trọng. Vì vậy cái mục tiêu hàng đầu đặt ra là gì? Là không để số nhiễm gia tăng một cách nhanh chóng, cục bộ trong một thời gian ngắn. Rồi thứ hai là tăng cường cái năng lực hệ thống y tế để đảm bảo rằng là tất cả những cái bệnh nhân mà cần được chăm sóc y tế phải được chăm sóc y tế, nhất là những cái bệnh nhân có cái yêu cầu đối với những mà phải cần phải được hồi sức tích cực thì chúng ta phải có cái đó. Vấn đề thứ ba là chúng ta triển khai một cách tích cực hơn những cái chương trình chăm sóc điều trị tại nhà để làm sao nó đưa vào một cái thường quy hơn, và chúng tôi đang phấn đấu trong quý 1 này phải phủ bằng được cái vaccine mũi 3 cho tất cả mọi người dân để chúng ta tăng cường khả năng về miễn dịch để làm sao cho người dân là khi mắc bệnh thì không bị bệnh nặng hơn.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, những tác động của dịch bệnh đối với ngành y tế có thể nói rất sâu rộng, ảnh hưởng đến cả vấn đề thu nhập, chế độ chính sách đối với từng cán bộ y tế. Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp cùng với các bộ ngành và cơ quan liên quan đã trình Chính phủ những chính sách có thể tăng mức phụ cấp đối với các cán bộ y tế khi đi vào những vùng tâm dịch, vùng dịch và trong vấn đề phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó thì vấn đề về đãi ngộ lâu dài, chính sách lâu dài cũng là hết sức quan trọng. Trên tinh thần đó, Bộ Y tế phối hợp cùng với các bộ ngành báo cáo cấp có thẩm quyền để từ đó có những chính sách hỗ trợ cho cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở và nâng mức phụ cấp của cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở lên 100%. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhìn nhận ngành y tế đã bộc lộ những điểm yếu trong vấn đề quản lý cũng như triển khai thực hiện những nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch bệnh. Điều này cũng đã được Chính phủ báo cáo với Quốc hội và trên cơ sở đó, ngành y tế tập trung vào vấn đề xây dựng luật pháp, trình những dự thảo luật đối với Quốc hội cũng như luật khám chữa bệnh sửa đổi, luật bảo hiểm y tế sửa đổi, luật dược sửa đổi và luật trang thiết bị y tế sửa đổi.
Trong năm 2022, thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành y tế chính là vẫn tiếp tục công tác về phòng chống dịch, nhất là trong bối cảnh hiện nay với cái biến chủng Omicron khi mà đã có cái khả năng xâm nhập vào nước ta rất là lớn. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái thể chế. Năm nay chúng tôi cho rằng cái chủ đề của ngành y tế đưa ra năm kỷ cương để làm sao chúng ta tăng cường quản lý nhà nước đối với vấn đề về y tế. Bởi vì trong những năm vừa rồi chúng ta đã quá dồn cái sức cho vấn đề về phòng chống dịch và năm nay chúng ta phải xây dựng những cái thể chế làm sao chúng ta phát triển đối với ngành. Tôi ví dụ như là năm nay chúng tôi đã có cái kế hoạch và đang trình đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đó là luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, thế rồi luật bảo hiểm y tế sửa đổi, thế rồi là xây dựng cái luật dược sửa đổi và xây dựng cái luật về trang thiết bị y tế. Đây là những cái mà nó mang lại một cái hành lang pháp lý rất là vững chắc trong vấn đề về quản lý đối với ngành để tránh đi tất cả những cái câu chuyện mà bên lâu nay mà chúng ta gặp phải những cái hạn chế khó khăn của ngành. Thế rồi vấn đề thứ ba, chúng ta phải đẩy mạnh hoạt động y tế của tất cả trên tất cả các lĩnh vực. Từ vấn đề về dự phòng, chúng ta luôn nhớ không phải là chỉ dịch bệnh COVID-19 mà có tất cả các dịch bệnh khác nữa. Thế rồi vấn đề về nâng cao sức khỏe đối với người dân, vấn đề về cải thiện chất lượng các dịch vụ y tế ở tất cả các tuyến, đảm bảo công bằng, trong vấn đề chăm sóc sức khỏe đối với người dân và quan tâm tới mọi đối tượng và những người mà chúng tôi gọi là dễ bị tổn thương và nhóm yếu thế, đổi mới trong vấn đề về đào tạo phát triển nguồn nhân lực của ngành y tế. Thế rồi là vấn đề đẩy mạnh cái công cuộc về chuyển đổi số cho ngành y tế để làm sao tiếp cận đối với người dân ở tất cả các tuyến, nhất là vùng sâu vùng xa có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế. Có thể nói rằng năm 2022 là một năm chúng tôi coi rằng là một năm bản lề để thay đổi, để làm sao tạo một cái bước tiền đề vững chắc để có thể phát triển trong cái tương lai tới đây.
Siết chặt kỷ cương, tăng cường cho vấn đề cấp phép đấu thầu, mua sắm đối với tất cả trang thiết bị vật tư, thuốc men để phục vụ người bệnh, bảo đảm vấn đề công khai minh bạch đúng theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm mọi lợi ích nhóm tiêu cực trong mua sắm đấu thầu. Tăng cường giáo dục về mặt chính trị, tư tưởng và nhận thức cũng như xây dựng cơ chế để đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả đối với hoạt động của ngành. Đó là những việc mà ngành y tế sẽ tập trung triển khai trong năm 2022. Song hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn sẽ được đặt lên hàng đầu. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn RIA Novosti ngày 12 tháng 2 đưa tin hơn 30 tàu chiến hạm từ Biển Đen của Nga đã bắt đầu diễn tập gần bán đảo Crimea trong bối cảnh các quốc gia phương Tây cảnh báo xung đột ở Ukraine có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Mục tiêu của cuộc tập trận đó là bảo vệ bờ biển Crimea, nơi vốn là tiền đồn của hạm đội Biển Đen. Bán đảo này sáp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trọng tâm chính của hoạt động tập trận là thực hành bảo vệ lợi ích trên biển của Nga, cũng như chống lại các mối đe dọa quân sự từ hướng biển. Các cuộc tập trận sẽ được diễn ra ở vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ của Nga và ở các khu vực quan trọng khác. Tổng cộng hoạt động sẽ quy tụ hơn 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, hơn 60 máy bay, 1.000 khí tài quân sự và khoảng 10.000 binh sĩ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho hầu hết nhân viên sứ quán rời khỏi Ukraine sau khi Washington cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. Đại sứ quán còn cho biết đội ngũ sứ quán cốt lõi và các đồng nghiệp người Ukraine sẽ tiếp tục làm việc bất chấp số lượng nhân viên bị cắt giảm. Bên cạnh đó, hai nguồn tin ngoại giao với Reuters cho biết Mỹ đang rút nhân viên của mình tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu chi nhánh Ukraine. Trong khi đó, thì Đại sứ quán Nga tại Kiev, Ukraine thông báo các nhà ngoại giao Nga vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của họ trên lãnh thổ của Ukraine. Đại sứ quán Nga ở Kiev khẳng định vẫn làm việc như bình thường và không có quyết định sơ tán một phần, mặc dù Bộ Ngoại giao đang xem xét việc này. Đại sứ quán Nga tại Kiev trước đó cho biết đang xem xét việc để nhân viên không thiết yếu rời khỏi Ukraine. Thưa quý vị, nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone sẽ tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng trong năm 2022. Đây cũng là nhận định mới được Ủy ban châu EC đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng và những vấn đề trong chuỗi cung ứng tiếp tục đẩy lạm phát lên cao, đồng thời cản trở quá trình phục hồi bền vững sau đại dịch. Ủy viên kinh tế EU Paolo Gentiloni nhận định mùa đông năm nay thì kinh tế Eurozone vẫn vấp phải nhiều trở ngại với đợt bùng phát dịch mới do biến thể Omicron lây lan nhanh và lạm phát tiếp tục gia tăng do giá năng lượng tăng và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài. Ông cũng cho rằng giá cả sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến mùa hè sau khi lạm phát dự kiến giảm nhờ các yếu tố về giá năng lượng và chuỗi cung ứng được cải thiện. Tuy nhiên thì vị cựu thủ tướng của Italy cũng lưu ý các yếu tố bất ổn và nguy cơ vẫn ở mức cao. Trong đó thì EU cảnh báo căng thẳng địa chính trị ở Đông Âu còn càng làm gia tăng thêm những nguy cơ tiềm ẩn đối với nền kinh tế của khu vực này. Lạm phát tăng vọt trong năm qua ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Mỹ, xóa sổ các khoản tăng lương và củng cố quyết định của Fed về tăng lãi suất cho vay trên toàn nền kinh tế. Bộ Lao động Mỹ cho biết là giá tiêu dùng đã tăng 7,5% trong tháng trước so với một năm trước đó, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 của năm 1982. Sự tăng tốc của giá cả diễn ra khắp nền kinh tế nước này, từ thực phẩm, đồ nội thất cho đến giá thuê căn hộ, vé máy bay và điện. Việc giá cả tăng hàng loạt cũng đã khiến cho nhiều người ở Mỹ ít có khả năng chi trả cho thực phẩm, khí đốt, tiền thuê nhà, chăm sóc trẻ em, cũng như một số nhu cầu thiết yếu. Nói rộng hơn thì lạm phát đã thổi lên như một yếu tố rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế của Mỹ, và đây cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Tổng thống Joe Biden và các đảng viên Đảng Dân Chủ khi các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào cuối năm nay. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công giáo Lovani của Bỉ mới đây đã phát hiện ra mối liên hệ chặt chẽ giữa một loại enzyme trong quá trình chuyển hóa đường và một loại tổn thương tế bào mới xảy ra ở một số trường hợp bệnh Parkinson. Các nhà nghiên cứu cho biết enzyme PARC7 có thể đóng một vai trò nào đó trong quá trình chuyển hóa đường thông qua quá trình phân hủy glucose trong cơ thể sống dưới tác dụng của enzyme. Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy rằng việc vô hiệu hóa enzyme này gây ra sự tích tụ thiệt hại trong các tế bào của con người. Do đó, một số trường hợp mắc bệnh Parkinson có thể là do sự bất hoạt di truyền của enzyme PAR7. Cho đến nay, mặc dù đã có hàng nghìn bài báo khoa học về chủ đề này, thế nhưng chức năng của PAR7 vẫn chưa được biết đến. Nhờ vào sự hiểu biết tốt hơn về các cơ chế đằng sau bệnh Parkinson, các phương pháp điều trị mới thì chắc chắn sẽ được phát triển trong tương lai nhằm vào nguồn gốc của căn bệnh này thay vì tập trung vào một số triệu chứng của bệnh. Thưa quý vị, Anh vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh sốt Lassa-Tefi trong số 3 ca bệnh mới được ghi nhận tại nước này sau hơn một thập kỷ. Thông báo từ cơ quan an toàn y tế của Anh không có bằng chứng cho thấy những ca bệnh mới đã lây nhiễm cho người khác. Theo tiến sĩ Susan Hopkins, trưởng ban cố vấn y khoa của bệnh viện US, thì bệnh sốt Lassa-Tefi hiếm khi xuất hiện tại Anh và cũng không dễ lây lan ở người nên không gây nguy cơ chung đáng kể cho cộng đồng.
Bản tin thể thao.
U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Sanipes, Campuchia. Thời tiết ở Phnom Penh vào thời điểm này giống như ở Bình Dương, nên do đã được làm quen trước đó, các cầu thủ không mấy bị ảnh hưởng. Huấn luyện trưởng Đinh Thế Nam cho các học trò tập luyện trong vòng gần 90 phút. Sau phần khởi động, các cầu thủ được chia đội hình thi đấu ở 1/2 sân, sau đó thi đấu toàn mặt sân. Mục đích của buổi tập này là thực hiện các bài tập về kiểm soát bóng, phối hợp trong phạm vi hẹp cũng như tạo sự kết dính và nhuần nhuyễn giữa các tuyến, các vị trí. Hôm nay, ban tổ chức sẽ tiến hành họp kỹ thuật và họp báo trước giải. Tất cả các cuộc họp đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chelsea bước vào trận chung kết Club World Cup 2021 gặp Palmeiras với sự tự tin bởi họ đón chào sự trở lại trên băng ghế huấn luyện của huấn luyện trưởng Thomas Tuchel sau khi ông vừa khỏi COVID-19. The Blue khởi đầu trận đấu khá tốt, tuy nhiên trong suốt 45 phút hiệp 1, đại diện nước Anh không có cơ hội nào thực sự rõ ràng. Phải sang hiệp 2, nhà vô địch châu Âu mới thực sự tăng tốc và họ đã có được bàn mở tỷ số sau pha lập công của Romelu Lukaku. Đến phút thứ 61, Thiago Silva để bóng chạm tay trong vòng cấm và Rafael Veiga đã dễ dàng quân bình tỷ số trên chấm 11m. Phải đến phút 117, trận đấu mới được định đoạt khi cầu thủ vào sân thay người Kai Havertz ghi bàn từ chấm phạt đền để ấn định thắng lợi 2-1 cho The Blue. Với chiến thắng này, Chelsea đã có chức vô địch FIFA Club World Cup đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Man City bước vào trận đấu với Norwich tại vòng 25 ngoại hạng Anh bằng đội hình không phải mạnh nhất. Tuy vậy, họ vẫn có được bàn mở tỷ số trước do công của Raheem Sterling. Phút thứ 48, Phil Foden đã nâng tỷ số lên 2-0 sau hai tình huống dứt điểm liên tiếp. Đến phút 70, Man City có bàn thắng thứ 3 khi Ruben Dias đánh đầu dũng mãnh đưa bóng đến vị trí của Raheem Sterling để tiền đạo này dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống. Trước khi trận đấu khép lại, Sterling đã hoàn tất cú hat-trick với tình huống dứt điểm bồi chính xác sau khi đá hỏng phạt đền ở phút 90. Với thắng lợi 4-0 trước Norwich, Man City đã có 63 điểm, tiếp tục củng cố vị trí nhất bảng ngoại hạng Anh với khoảng cách 12 điểm nhiều hơn Liverpool. Trong khi đó, tiếp đón Southampton, Manchester United chỉ có một sự thay đổi duy nhất, đó là đưa Ronaldo trở lại đội hình xuất phát. Sau rất nhiều cơ hội, Quỷ Đỏ cuối cùng cũng có được bàn mở tỷ số của Sancho ở phút 21. Sang hiệp 2, đội khách đã nhanh chóng dội một gáo nước lạnh lên Manchester United. Phút thứ 48, En-Yunusi chọc khe giúp Che Adam có cú đặt lòng chuẩn xác, khiến De Gea không có cơ hội cản phá. Chung cuộc, Manchester United bị cầm hòa với tỷ số 1-1 trước Southampton.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, sáng nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam của nước ta. Trong sáng nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi tại Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong ngày và đêm nay có lúc có mưa, mưa rào, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Kiều Oanh, Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.